Một La Mã. Chương hành sự. Tiếp theo. Kamakhan Dakkan. 4. Hành sự hòa giải. Patisara Niyakamang. 129. Và lúc bấy giờ, Đại Đức Sudama là vị thường trú, là vị trông nom công trình mới, là vị thường xuyên thọ lãnh vật thực của gia chủ Chitta ở làng Machikasanda. Mỗi khi gia chủ Chitta có ý muốn thỉnh mời hội chúng hoặc nhóm hoặc cá nhân, gia chủ không thỉnh mời hội chúng hoặc nhóm hoặc cá nhân khi chưa hỏi qua ý kiến của Đại Đức Sudama. Và lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu trưởng lão như Đại Đức Sariputta, Đại Đức Maha Mongalana, Đại Đức Maha Kachana, Đại Đức Maha Kotika, Đại Đức Maha Kapina, Đại Đức Maha Chunda, Đại Đức Anuruddha, Đại Đức Revata, Đại Đức Upali, Đại Đức Ananda và Đại Đức Rahula đang đi du hành trong xứ Kashi và đã đến ngụ tại Machikasanda. 130. Gia chủ Chitta đã nghe rằng, nghe nói các vị tỳ khưu trưởng lão đã đi đến Machikasanda. Khi ấy, gia chủ Chitta đã đi đến gặp các vị tỳ khưu trưởng lão. Sau khi đến, đã đảnh lễ các vị tỳ khưu trưởng lão, rồi ngồi xuống ở một bên. Đại Đức Sariputta đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho gia chủ Chitta đang ngồi một bên bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đại Đức Sariputta chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, gia chủ Chitta đã nói với các vị tỳ khưu trưởng lão điều này. Bạch các ngài, xin các trưởng lão hãy nhận lời con về bữa ăn dành cho các vị khách vào ngày mai. Các vị tỳ khưu trưởng lão đã nhận lời bằng thái độ im lặng. 131. Sau đó, khi hiểu được sự nhận lời của các vị tỳ khưu trưởng lão, gia chủ Chitta đã từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ các vị tỳ khưu trưởng lão, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi đã đi đến gặp Đại Đức Sudama. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đại Đức Sudama, rồi đứng ở một bên. Khi đã đứng một bên, gia chủ Chitta đã nói với Đại Đức Sudama điều này. Thưa Ngài, xin Ngài Đại Đức Sudama nhận lời con về bữa ăn vào ngày mai cùng với các vị trưởng lão. Khi ấy, Đại Đức Sudama nghĩ rằng, trước đây, gia chủ Chitta này, mỗi khi có ý muốn thỉnh mời hội chúng hoặc nhóm hoặc cá nhân, gia chủ không thỉnh mời hội chúng hoặc nhóm hoặc cá nhân khi chưa hỏi qua ý kiến của ta. Giờ đây, ông ta không hỏi ý ta mà đã thỉnh mời các vị tỳ khưu trưởng lão. Giờ đây, gia chủ Chitta này đã hư hỏng, hờ hững, ngó bộ không còn gắn bó với ta nữa, nên đã nói với gia chủ Chitta điều này. Này gia chủ, thôi đi, ta không nhận lời. Đến lần thứ nhì, gia chủ Chitta đã nói với Đại Đức Sudama điều này. Thưa Ngài, xin Ngài Đại Đức Sudama nhận lời con về bữa ăn vào ngày mai cùng với các vị trưởng lão. Này gia chủ, thôi đi, ta không nhận lời. Đến lần thứ ba, gia chủ Chitta đã nói với Đại Đức Sudama điều này. Thưa Ngài, xin Ngài Đại Đức Sudama nhận lời con về bữa ăn vào ngày mai cùng với các vị trưởng lão. Này gia chủ, thôi đi, ta không nhận lời. Khi ấy, gia chủ Chitta nghĩ rằng, điều gì sẽ ảnh hưởng đến ta khi Ngài Sudama nhận lời hay không nhận lời? Nên đã đảnh lễ Đại Đức Sudama hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. 132. Sau khi đêm ấy trôi qua, gia chủ Chitta đã cho người chuẩn bị thức ăn thượng hạng loại cứng, loại mềm cho các vị tỳ khưu trưởng lão. Rồi Đại Đức Sudama nghĩ rằng, Có lẽ ta nên xem qua sự chuẩn bị cho các vị tỳ khưu trưởng lão của gia chủ Chitta như thế nào. Nên vào buổi sáng đã mặc y, cầm y bát, đi đến nhà của gia chủ Chitta. Sau khi đến, đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, gia chủ Chitta đã đi đến gặp Đại Đức Sudama. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đại Đức Sudama, rồi ngồi xuống ở một bên. Đại Đức Sudama đã nói với gia chủ Chitta đang ngồi một bên điều này. Này gia chủ, thức ăn loại cứng, loại mềm này đã được người chuẩn bị thật là đầy đủ. Còn một thứ ở đây chưa có, đó là bánh mè. Thưa ngài, trong khi rất nhiều điều được tìm thấy trong lời dạy cao quý của Đức Phật, vậy mà ngài Đại Đức Sudama chỉ nói đến một điều, đó là bánh mè. Thưa ngài, trong thời quá khứ, các thương buôn người phương Nam đã đi đến xứ sở phía đông để buôn bán. Từ xứ ấy, họ đã đem đi một con gà mái. Thưa ngài, sau đó con gà mái ấy đã được cho ở chung với con quạ. Nó đã sanh ra con gà con. Thưa ngài, khi con gà con ấy muốn kêu tiếng kêu của con quạ, thì nó kêu quả quả tục tục. Khi nào nó muốn kêu tiếng kêu của con gà mái, thì nó kêu tục tục quả quả. Thưa ngài, cũng tương tự như thế, trong khi rất nhiều điều được tìm thấy trong lời dạy quý báu của Đức Phật, vậy mà ngài Đại Đức Sudama chỉ nói đến một điều, đó là bánh mè. Này gia chủ, người mắng nhiếc ta. Này gia chủ, người nói xấu ta. Này gia chủ, đây là trú xứ của người, ta sẽ bỏ đi khỏi trú xứ này. Thưa ngài, con không có mắng nhiếc, con không có nói xấu ngài Đại Đức Sudama. Thưa ngài, xin ngài Đại Đức Sudama hãy cư ngụ ở làng Machikasanda, trong khu rừng xoài khá ái. Con sẽ ra sức cho ngài Đại Đức Sudama về vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men khi bị bệnh. Đến lần thứ nhì, Đại Đức Sudama đã nói với gia chủ Chitta điều này. Này gia chủ, người mắng nhiếc ta. Này gia chủ, người nói xấu ta. Này gia chủ, đây là chỗ ở của người, ta sẽ bỏ đi khỏi trú xứ này. Thưa ngài, con không có mắng nhiếc, con không có nói xấu ngài Đại Đức Sudama. Thưa ngài, xin ngài Đại Đức Sudama hãy cư ngụ ở làng Machikasanda, trong khu rừng xoài khá ái. Con sẽ ra sức cho ngài Đại Đức Sudama về vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men khi bị bệnh. Đến lần thứ ba, Đại Đức Sudama đã nói với gia chủ Chitta điều này. Này gia chủ, người mắng nhiếc ta. Này gia chủ, người nói xấu ta. Này gia chủ, đây là chỗ ở của người, ta sẽ bỏ đi khỏi trú xứ này. Thưa ngài, ngài Đại Đức Sudama sẽ đi đâu? Này gia chủ, ta sẽ đi đến Savatthi để diện kiến Đức Thế Tôn. Thưa ngài, như vậy điều gì ngài đã nói và điều gì con đã nói, tất cả các điều ấy xin ngài hãy trình lên Đức Thế Tôn. Thưa ngài, việc ngài Đại Đức Sudama sẽ trở lại Machikasanda một lần nữa là điều không có gì lạ thường cả. 133. Sau đó, Đại Đức Sudama đã dọn dẹp chỗ trú ngụ rồi cầm y bát đi đến Savatthi. Tuần tự, Đại Đức Sudama đã đi đến Savatthi, Jetavana, tu viện của ông Anathabindika, gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại Đức Sudama đã trình lên Đức Thế Tôn tất cả điều gì bản thân đã nói và điều gì gia chủ Chitta đã nói. 134. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này kẻ rồ dại, thật là không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại chỉ trích một cách thậm tệ, lại kinh bỉ một cách thậm tệ gia chủ Chitta, là người thí chủ có niềm tin đã được an trú, là người thí chủ, là người thực hiện sự hộ độ cho hội chúng. Này Caro dạy, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như vậy thì hội chúng hãy thực thi hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudama rằng: Người nên yêu cầu gia chủ Chita thứ lỗi. Và này các tỳ khưu, nên thực thi như vậy. Trước hết, tỳ khưu Sudama cần được quở trách. Sau khi quở trách, cần được nhắc nhở. Sau khi nhắc nhở, cần xác định tội. Sau khi xác định tội, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Sudama này chỉ trích một cách thậm tệ, khinh bỉ một cách thậm tệ gia chủ Chita, là người thí chủ có niềm tin đã được an trú, là người thí chủ, là người thực hiện sự hộ độ cho hội chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên thực thi hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudama rằng: Người nên yêu cầu gia chủ Chita thứ lỗi. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Sudama này chỉ trích một cách thậm tệ, khinh bỉ một cách thậm tệ gia chủ Chita, là người thí chủ có niềm tin đã được an trú, là người thí chủ, là người thực hiện sự hộ độ cho hội chúng. Hội chúng thực thi hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudama rằng: Người nên yêu cầu gia chủ Chita thứ lỗi. Đại đức nào đồng ý việc thực thi hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudama rằng: Người nên yêu cầu gia chủ Chita thứ lỗi, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Sudama này chỉ trích một cách thậm tệ, khinh bỉ một cách thậm tệ gia chủ Chita, là người thí chủ có niềm tin đã được an trú, là người thí chủ, là người thực hiện sự hộ độ cho hội chúng. Hội chúng thực thi hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudama rằng: Người nên yêu cầu gia chủ Chita thứ lỗi. Đại đức nào đồng ý việc thực thi hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudama rằng: Người nên yêu cầu gia chủ Chita thứ lỗi, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Sudama này chỉ trích một cách thậm tệ, khinh bỉ một cách thậm tệ gia chủ Chita, là người thi chủ có niềm tin đã được an trú, là người thi chủ, là người thực hiện sự hộ độ cho hội chúng. Hội chúng thực thi hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudama rằng: Người nên yêu cầu gia chủ Chita thứ lỗi. Đại đức nào đồng ý việc thực thi hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudama rằng: Người nên yêu cầu gia chủ Chita thứ lỗi, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudama rằng: Người nên yêu cầu gia chủ Chita thứ lỗi, đã được hội chúng thực thi. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 135. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện. Được thực thi thiếu sự hiện diện, được thực thi thiếu sự tra hỏi, được thực thi với sự không thừa nhận. Này các tỳ khưu, hội đủ ba điều kiện này, hành sự hòa giải là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất. 136. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa. Được thực thi với tội không vi phạm, được thực thi với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực thi với tội đã được sám hối. Này các tỳ khưu, họ đủ ba điều kiện này, hành sự hòa giải là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất. 137. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa. Được thực thi khi chưa quở trách, được thực thi khi chưa nhắc nhở, được thực thi khi chưa xác định tội. Này các tỳ khưu, hội đủ ba điều kiện này, hành sự hòa giải là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất. 138. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa. Được thực thi thiếu sự hiện diện, được thực thi không theo pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỳ khưu, hội đủ ba điều kiện này, hành sự hòa giải là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất. 139. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa. Được thực thi thiếu sự tra hỏi, được thực thi không theo pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỳ khưu, hội đủ ba điều kiện này, hành sự hòa giải là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất. 140. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa. Được thực thi với sự không thừa nhận, được thực thi không theo pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỳ khưu, hội đủ ba điều kiện này, hành sự hòa giải là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất. 141. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa. Được thực thi với tội không vi phạm, được thực thi không theo pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỳ khưu, hội đủ ba điều kiện này, hành sự hòa giải là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất. 142. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa. Được thực thi với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực thi không theo pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỳ khưu, hội đủ ba điều kiện này, hành sự hòa giải là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất. 143. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa. Được thực thi với tội đã được sám hối, được thực thi không theo pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỳ khưu, hội đủ ba điều kiện này, hành sự hòa giải là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất. 144. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa. Được thực thi khi chưa quở trách, được thực thi không theo pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỳ khưu, hội đủ ba điều kiện này, hành sự hòa giải là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất. 145. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa. được thực thi khi chưa nhắc nhở, được thực thi không theo pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỳ khưu, họ đủ ba điều kiện này, hành sự hòa giải là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất. 146. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa. Được thực thi khi chưa xác định tội, được thực thi không theo pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỳ khưu, họ đủ ba điều kiện này, hành sự hòa giải là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất. Dứt 12 trường hợp về hành sự không đúng pháp thuộc hành sự hòa giải.